Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng từ làm giả hợp đồng kinh tế.
Thời gian qua, vi phạm pháp luật liên quan đến đòi nợ thuê, siết nợ, cho vay nặng lãi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn biến phức tạp. Tại huyện Phú Lương đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến đòi nợ, siết nợ, để lại hệ lụy không nhỏ cho cả người vay và nhóm đối tượng đòi nợ.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của luật tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 12 tháng 3, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo đưa Lê Mỹ Huyên, sinh năm 1979, trú tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh, 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt của hai tội danh, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Huyên phải chấp hành mức án chung là 23 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, năm 2005, Huyên quen biết ông Lê Tất Thắng, sinh năm 1955, ở quận Đống Đa, Hà Nội, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Trang. Cuối năm 2015, do làm ăn thua lỗ và lún sâu vào cờ bạc, nên Huyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản để lấy tiền trả nợ, ăn tiêu. Huyên nói với ông Thắng là nhập hàng gỗ ván ép từ Trung Quốc về Việt Nam bán. Mỗi đơn hàng gồm 2 container với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Huyên nói, mỗi đơn hàng như vậy bán tại Việt Nam sẽ thu lời được 80 triệu đồng. Để ông Thắng tin tưởng mà nghe theo, Huyên còn cho ông Thắng biết mình có một doanh nghiệp tiếp nhận nguồn hàng với lượng tiêu thụ trung bình hơn 3 đơn hàng một tháng và luôn cần có 2 đơn hàng kế tiếp nhau để giữ được nguồn tiêu thụ ổn định. Sau khi bàn bạc, cả hai thống nhất phương án, Huyên lo nguồn hàng và nguồn tiêu thụ sản phẩm, còn ông Thắng chịu trách nhiệm về vốn đầu tư, tiền lãi kiếm được. Hai bên chia tỷ lệ 50-50. Bắt tay làm ăn, ông Thắng bổ nhiệm Huyên giữ chức vụ trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Trang. Để tạo lòng tin với ông Thắng, trong thời gian đầu hợp tác làm ăn, Huyên tỏ ra là người đàng hoàng nghiêm túc khi cố gắng tạo ra sự buôn bán suôn sẻ như thỏa thuận. Nhưng khi đã lợi dụng được lòng tin của ông Thắng, Huyên làm giả một bộ hợp đồng kinh tế cùng 5 đơn hàng gỗ ván ép của một doanh nghiệp và đề nghị ông Thắng xuất vốn. Không chút nghi ngờ, ông Thắng đã giao cho Huyên số tiền 11 tỷ đồng theo đề nghị. Nhận số tiền trên của ông Thắng, Huyên chiếm đoạt và sử dụng để trả nợ tiền thua bạc và ăn tiêu cá nhân hết. Khi bị ông Thắng truy hỏi về 5 đơn hàng gỗ ván ép, Huyên bỏ trốn cho đến ngày 18 tháng 9 năm 2017 thì bị bắt giữ. Tại phiên xử, bị cáo Huyên khai báo quanh co nhằm mục đích chối tội. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét xử, Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định bị cáo Huyên đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt của giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Trang số tiền hơn 11 tỷ đồng thông qua việc làm giả hợp đồng kinh tế cùng 5 đơn đặt hàng của một doanh nghiệp. Việc bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội chỉ để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Vũ Thị Thủy, sinh năm 1985, tạm trú trên địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thủy đã nhận gần 1 tỷ đồng của nhiều người bị hại từ năm 2016 với mục đích giúp xin việc, nhưng đến nay không xin được việc cho ai. Theo hồ sơ vụ án, khoảng giữa năm 2015, Vũ Thị Thủy quen anh Trần Văn Tê. Bản thân Thủy lúc này không có việc làm, lại đang mắc nợ một khoản tiền lớn. Nhưng khi biết anh Tê có nhu cầu xin vào làm việc ở một cơ quan nhà nước trên địa bàn quận Cầu Giấy, Thủy liền tự giới thiệu mình là cán bộ công tác tại Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Thủy còn khoe với anh Tê rằng mình có khả năng giúp anh Tê xin việc với mục đích chiếm đoạt tiền của anh này. Tin tưởng vào những lời chém gió của Thủy, tháng 5 năm 2016, anh Tê đã chuyển cho Thủy số tiền 75 triệu đồng để nhờ Thủy xin việc giúp. Sau khi nhận tiền, Thủy viết tay giấy biên nhận số tiền trên để làm tin. Dù Thủy chưa xin được việc cho mình, nhưng trong thời gian này, anh T vẫn tin tưởng và tiếp tục giới thiệu hai người nhà của mình là anh Trần Văn Đê và chị Hoàng Thị Hát để nhờ Thủy giúp đỡ xin việc cho hai người này vào cơ quan nhà nước. Thủy liền phát giá 320 triệu đồng để xin việc cho chị Hát và 400 triệu đồng để xin việc cho anh Đê. Để những người bị hại tin tưởng, Thủy nói chỉ phải đưa trước một số tiền nhỏ, đến khi nào xong việc mới đưa hết. Tin lời của Thủy, chị Hát và anh Đê thông qua anh T đã đưa cho Thủy 180 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận số tiền từ ba nạn nhân, Thủy cắt đứt liên lạc và bỏ trốn. Thủy không xin việc cho các bị hại. Từ tố cáo của các nạn nhân, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành xác minh tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và được biết không có ai là Vũ Thị Thủy công tác, làm việc tại đây. Xác minh tại các cơ quan, nhà nước mà Thủy hứa xin việc cho các bị hại, cơ quan điều tra cũng nhận được thông tin họ không hề tiếp nhận bất cứ hồ sơ tuyển dụng nào có tên các bị hại nói trên. Trong quá trình xác minh đơn tố giác của anh Trần Văn Tê, cơ quan điều tra còn nhận được đơn của chị Phạm Thị Hát, hàng xóm gần nhà Thủy tạm trú, cũng tố giác đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền 380 triệu đồng của chị Hát qua việc nhận tiền xin việc cho người nhà của chị vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập Vũ Thị Thủy tại nơi tạm trú của đối tượng để làm việc, nhưng Thủy vắng mặt. Đầu năm 2019, phát hiện Thủy lén lút trở về địa phương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm quyết định phục hồi giải quyết đơn tố giác của các bị hại, khởi tố đối với Vũ Thị Thủy để tiếp tục điều tra. Để đảm bảo quyền lợi của các bị hại và những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội đề nghị ai là bị hại của Vũ Thị Thủy trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm, đề nghị cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Thời gian qua, vi phạm pháp luật liên quan đến đòi nợ thuê, xiết nợ, cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên diễn biến phức tạp. Tại huyện Phú Lương, trong năm 2018 đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến đòi nợ, xiết nợ, để lại hệ lụy không nhỏ cho cả người vay và nhóm đối tượng đòi nợ.
Trong năm 2018, Công an huyện Phú Lương nhận được 6 tin báo liên quan đến hoạt động đòi nợ, xiết nợ. Hầu hết các nạn nhân của vụ việc đều lâm vào tình cảnh khốn đốn mới thông tin đến cơ quan chức năng. Điển hình như vụ chị HTT, sinh năm 1976, ở xóm Đồi Chè, xã Cổ Lũng, vay của một số đối tượng với tổng số tiền hơn 40 tỷ đồng. Sau đó chị vỡ nợ, mất khả năng chi trả, nên đã bị nhóm đối tượng đến nhà đập phá két sắt, lấy tài sản. Quá lo lắng, chị HTT đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hay trường hợp của anh HMH, sinh năm 1982, ở xóm Giám 1, xã Phấn Mễ, bị 5 đối tượng cùng trú tại thị trấn Giang Tiên đến nhà đòi 50 triệu đồng anh H vay của DQL, sinh năm 1989, trú tại tiểu khu Giang Long, thị trấn Giang Tiên. Hai bên đã xảy ra xô xát khiến anh Hát bị thương tích 3% và một số tài sản của anh bị hư hại nhẹ. Công an huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính 5 đối tượng trên với tổng số tiền phạt hơn 8,3 triệu đồng. Thực tế cho thấy, không chỉ người vay nợ bị uy hiếp, đe dọa, gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản khi đối mặt với nhóm đòi nợ, xiết nợ, mà người thân của họ cũng bị tổn hại về sức khỏe và tinh thần. Như trường hợp anh TVD, xóm Liên Hồng 3, xã Vô Chanh vay 5 triệu đồng. Đến hạn chưa trả, nhóm đòi nợ đến nhà. Một đối tượng đã dùng dao chém bố của anh TVD, gây thương tích cho ông 63% và bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an đã khởi tố đối tượng này về tội cố ý gây thương tích. Bà NTC ở xóm Mỹ Khánh, xã Phận Mễ cũng bị đối tượng đến nhà đòi nợ con gái mình, nhưng chúng không đánh đập mà chỉ chửi bới và đập phá tài sản của gia đình bà. Nói về nguyên nhân của thực trạng cho vay nặng lãi theo kiểu tín dụng đen như trên, Thiếu tá Phạm Đăng Long, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy, Công an huyện Phú Lương cho rằng việc cho vay nặng lãi là vi phạm pháp luật. Điều này đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, có cầu thì ắt có cung. Thời gian gần đây, tín dụng đen phát triển nhanh bởi nhiều cá nhân tổ chức gặp khó khăn về kinh tế đã chấp nhận đi vay lãi suất cao do hình thức, thủ tục vay, thế chấp đơn giản. Cùng với đó, có một bộ phận thanh niên không chịu làm ăn, ham cá độ, cờ bạc, cũng vay mượn, sử dụng tín dụng đen. Khó khăn đối với lực lượng công an khi giải quyết các vụ việc này ở chỗ, vay nợ do hai bên tự nguyện thực hiện, không muốn người khác biết nên chỉ đến khi bên vay không có khả năng trả nợ, dẫn đến việc xiết nợ, bắt nợ, vi phạm pháp luật thì mới phát hiện được hành vi vi phạm. Khi cơ quan công an vào cuộc điều tra cũng khó phát hiện và chứng minh được hành vi cho vay nặng lãi của các đối tượng vì trong giấy tờ giao dịch không thể hiện lãi suất vay. Hơn nữa, đa số người bị hại trong các vụ việc không trình báo công an do che giấu động cơ vay nặng lãi hoặc bị đe dọa, khống chế, sợ trả thù. Sáu tin trình báo tới cơ quan công an của người bị hại trong năm 2018 chỉ là phần nhỏ trong số trường hợp các nạn nhân trên địa bàn huyện Phú Lương dám lên tiếng khi bị đe dọa, uy hiếp bởi không trả được nợ. Mặc dù chưa hình thành các băng ổ nhóm tội phạm chuyên cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, nhưng nhiều vụ cho vay nặng lãi xảy ra thời gian qua trên địa bàn huyện Phú Lương đã gây mất an ninh trật tự và khiến dư luận bức xúc. Trước thực trạng trên, Công an huyện đã chỉ đạo đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tăng cường công tác kiểm soát định kỳ, đột xuất các cơ sở cho vay cầm đồ về thủ tục giấy tờ, sổ sách nhằm phát hiện cho vay nặng lãi, thế chấp, cầm cố tài sản bất hợp pháp, tàng trữ vũ khí trái phép sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh xiết nợ, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích. Công an huyện đang xây dựng kế hoạch thành lập đoàn kiểm tra liên ngành của huyện kiểm tra công tác này tại các xã, thị trấn. Qua đó, siết chặt hơn hoạt động cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với cơ sở cho vay, cầm đồ. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cấp ngành đoàn thể, tuyên truyền tới nhân dân về thủ đoạn và hậu quả của việc sử dụng tín dụng đen để người dân nâng cao cảnh giác. Lực lượng chức năng cũng khuyến cáo, mỗi người nên nắm bắt đầy đủ thông tin chính sách tín dụng ngân hàng và các sản phẩm dịch vụ để nâng cao kiến thức và khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, không vay nặng lãi của các tổ chức, cơ sở, cá nhân dưới mọi hình thức.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe nội dung tuyên truyền bảo vệ môi trường với nhan đề Sếp là công dân mẫu mực.
Trong cuộc họp giao ban thường kỳ của báo Tầm Nhìn Trẻ, tổng biên tập có vẻ vui và hào hứng hơn mọi khi. Xưa này vẫn bị mang tiếng là lãnh đạo khó tính, nên thái độ đặc biệt của ông hôm nay dễ làm cho các nhân viên nổi máu tò mò, họ bắt đầu xì xào.
Sếp có chuyện gì không
biết?
Sếp có chuyện gì?
Sao thế hả?
Sếp hơi bị lạ nhá.
Vui lắm ấy.
Dạ. Mọi người trật tự nhá.
Chào sếp ạ.
À, mở đầu cuộc họp hôm nay, tôi sẽ thông báo cho mọi người một tin vui.
Tin vui đây.
Chắc lại về chuyện tiền thưởng cho ngày kỷ niệm ngành sắp tới chứ còn gì nữa. Hào hứng này kia cơ mà.
Rồi, mọi người trật tự nghe tôi nói tiếp.
Dạ.
Khác với mọi năm, nhân ngày kỷ niệm ngành lần này, tòa soạn sẽ không thưởng cho nhân viên tiền mà là bằng hiện vật. Khổ quá, sao các cô các cậu lại cứ kinh chẹn ngang họng tôi thế? Đang nói cơ mà.
Nói có để yên cho tôi nói không?
Dạ vâng ạ.
Đề nghị mọi người giữ trật tự.
Đây tôi nói tiếp này. Năm nay tòa soạn sẽ tặng mỗi người một cái xe đạp thể thao.
Hay quá. Từ đâu mà từ đâu mà tự nhiên sếp lại có ý tưởng này ạ?
Cậu lại định phỏng vấn tôi đấy à?
Không, em chỉ thấy hơi bất ngờ quá thôi.
Thế sao sếp không thưởng bằng mỹ phẩm ạ? Bọn em á, bọn em thích cái món này hơn nhiều.
Bây giờ thế này, phải vận động. Không chịu vận động cứ ngồi ì ở trong phòng mà bôi bôi chát chát làm sao mà đẹp lên được. Các cô ấy là hay phản khoa học nhất đấy nhá. Đi xe đạp không chỉ có lợi cho sức khỏe mà còn lợi rất nhiều thứ khác.
Đúng rồi. Sếp ơi, sếp
mà sếp ơi, làm gì có thời gian
thì sếp có thể giải thích giúp em tác dụng của xe đạp không ạ?
Đơn giản được, cái này được. Muốn biết tác dụng ra sao thì mọi người tự đi tìm hiểu đi. Có như vậy thì mới hiểu cặn kẽ được.
Sếp cứ đùa.
Tôi chỉ biết tốt nhất một tuần nên đi xe đạp 3 lần. Vừa tốt cho sức khỏe, vừa góp phần bảo vệ môi trường. Cứ đi xe máy, ô tô nhiều, cái lượng khí thải nó tỏa ra, không khí nó sẽ bị ô nhiễm, độc hại lắm. Ai cũng ô tô xe máy thì nhu cầu chi tiêu xăng dầu sẽ tăng lên. Tác hại thế nào tôi cũng chẳng cần nói mọi người đều hiểu, đúng không? Ngoài khói bụi, ô nhiễm thì nhiệt độ phát ra cũng góp phần làm cho không khí nó nóng lên. Mọi người cứ thấy mùa hè vừa rồi đấy, nắng nó lên đến 40 độ, ra đường thì có khi có lúc còn hơn. Đấy, khó chịu không?
Em biết rồi.
Vâng ạ.
trời nắng nóng như thế cho nên là mới có ninja lít cô Yến nhà.
Anh không phải diễu. Nóng như thế mà phơi mặt ra đường.
Đấy. Mới sơ sơ thôi đã thấy mối nguy hại của việc tăng phát thải với đời sống rồi nhé. Mà đối với những phóng viên, nhà báo như chúng ta ấy, cái gì cũng phải đi trước người dân một bước. Như thế mới gọi là để làm gương và định hướng cho họ được.
Đúng rồi, sếp là đúng.
Dạ vâng ạ. Thế thì bọn em xin lĩnh hội ý kiến của sếp ạ. Từ ngày mai sẽ đi xe đạp đến tòa soạn.
Dạ.
Sẽ tích cực bảo vệ môi trường bằng việc hạn chế đi xe máy ô tô.
Đúng.
Sếp ơi, sếp. Thế được. Sếp là người hiểu nhiều nói ít ạ. Một khi đã đưa ra lời khuyên thì chỉ có từ đúng trở lên thôi ạ. Vậy thì chúng em luôn luôn hết sức lắng nghe và học hỏi. Lần này ý sếp như vậy em thấy thực sự là rất hữu ích đấy ạ. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ kiếm thật nhiều tiền này, có thật nhiều tài sản, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ phải bảo vệ môi trường.
Đúng rồi.
Nhưng mà nhá, em là em cứ phải nói thật. Cái thời buổi này ấy, xã hội vận động tốc độ kinh hồn. Cứ kẻo kẽo cái xe đạp chỉ có khéo chỉ đứng nhìn nhau thôi, chả làm được cái việc gì đâu. Kiếm ăn còn vất vả, bảo vệ môi trường bằng đi xe đạp em thấy xa vời lắm.
Bây giờ thế này,
phải từ từ.
Các cô các cậu đầu óc cứ nghĩ đi đâu, ai lại phóng viên báo chí động một tí lại động một tí lại tại sao lại là như thế? Từ bây giờ, tôi yêu cầu mỗi ngày các cô các cậu phải dành ra 1 tiếng đồng hồ để đọc sách hoặc cập nhật kiến thức mới.
Vâng ạ, xin sếp cứ yên tâm. Yêu cầu này chúng em sẽ đưa vào nội dung của buổi sinh hoạt nghiệp vụ sắp tới để các phóng viên nhận thức được rõ ràng và sâu sắc hơn ạ.
Tốt, đây này, tôi nói ngay cả đến tôi đây. Suốt ngày, tối mắt tối mũi đi họp rồi duyệt bài vở mà vẫn phải tranh thủ đọc sách, vẫn phải vào mạng tìm thông tin. Càng học càng thấy vốn kiến thức của mình còn quá là ít ỏi. Nếu không biết xấu hổ về sự yếu kém của mình thì sẽ chẳng bao giờ tiến lên được. Xin các cô các cậu nhớ cho điều đó và đừng bao giờ để cho tôi phải bực mình về điều này nữa.
Ôi sếp yên tâm.
Vâng ạ. Xin hứa với sếp ạ.
Sếp ơi, sếp ơi. 30 phút nữa sếp có cuộc họp liên ngành. Cậu thư ký vừa nhắn tin cho em vì điện thoại của sếp không liên lạc được.
Được rồi, rồi. Còn về phần thưởng của ngành năm nay, tôi nói đến đâu rồi nhỉ?
Sếp đang nói đến cái đoạn là lý do vì sao sếp lại muốn thưởng xe đạp ạ?
Đúng.
Sếp nói đi ạ.
Thưởng tiền thì bao nhiêu các cô các cậu trả tiêu hết đúng không? Thế nên tôi muốn cái xe đạp mà để mọi người đi làm cũng là một cái cách nhắc nhở mọi người có ý thức hơn với cộng đồng, với việc bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ bé nhưng có ý nghĩa như thế đi nhá.
Nhưng mà sếp ơi, bọn em thì phải lo bài vở, về nhà thì ngập mặt vào, nào là chuyện con cái này, cơm nước, hôm nào đi làm cũng vội vội vàng vàng, làm sao mà đi xe đạp được hả sếp?
Đúng rồi, sếp phải đi rất là sớm nữa sếp ạ.
Đấy là cách suy nghĩ ngại ngần khi ta chưa thực sự quyết tâm thôi nhá. Tôi hỏi các cô, thế thời gian làm đẹp mỗi buổi sáng hàng tiếng đồng hồ thì sao? Tôi hỏi tiếp này, khi đang eo hẹp về thời gian, tại sao không nghĩ đến cái việc kết hợp hai việc lại với nhau nhỉ?
Làm sao mà kết hợp được?
Tức là một công đôi việc, có phải là tốt hơn không?
Tôi xem tức là vừa đi xe đạp vừa trang điểm mà sếp ơi, tai nạn đấy sếp ơi.
Vừa đỡ tốn xăng, vừa bảo vệ môi trường, lại còn được cơ thể khỏe đẹp do được vận động thường xuyên và lại không phải sắp xếp thời gian lên lịch.
Tức là vừa đi xe đạp nhưng mà đi xe đạp là không quá trang. Quá trang trước ở nhà chứ không phải là vừa đi xe đạp vừa quá trang đúng không?
Ai có cửa mời vào. Cậu Bình.
Dạ, chào mọi người.
Dạ, vâng ạ.
Chú Toàn, chiều nay chú hẹn cháu đến, cháu gọi điện cho chú không được. Anh thư ký bảo cháu là vào đây ạ.
Công việc họp hành căng thẳng, chú tắt máy. Thôi được rồi, cháu vào đây.
Dạ, vâng ạ.
Ngồi đi. Chuyện thưởng xe đạp cứ như thế nhé mọi người.
Dạ vâng ạ.
Em chào sếp ạ.
Buổi họp hôm nay còn có một cái nội dung khác, đó là việc tôi thông báo rằng chúng ta có thêm một phóng viên mới, đó chính là cậu Bình đây.
Dạ vâng ạ. Xin chào tất cả mọi người. Em rất vui khi được nhận vào làm việc tại đây ạ.
Cậu Bình này, cậu đến đây bằng phương tiện gì đấy?
Dạ, cháu đi bằng xe đạp ạ.
Tốt lắm. Nhưng nhớ là phải đi làm sớm, chứ mà viện cớ đi xe đạp để đến muộn là không có được đâu nhá Bình nhá.
Dạ vâng, cháu xin ghi nhớ.
Sếp có thể giới thiệu một chút về nhân viên mới của chúng ta được không ạ?
Được chứ. Xin giới thiệu với mọi người, Bình là học sinh xuất sắc vừa tốt nghiệp được nhà trường giới thiệu cho tòa soạn. Sau khi phỏng vấn và xem các bài báo đã cộng tác được đăng của Bình, tôi quyết định nhận cậu ấy.
Giỏi. Chắc là giỏi lắm đấy.
Bình,
đừng có quá lo lắng. Dạ. Sếp Toàn nghiêm một tí, nhưng mà quan tâm đến đồng nghiệp lắm.
Dạ vâng ạ. Ừ.
Ở lâu là em sẽ quý sếp ngay thôi. Yên tâm đi nhá.
Thôi, lại bắt đầu đấy. Các cô, các cậu, Toàn phát triển những cái kỹ năng mà công việc của chúng ta không yêu cầu.
Sếp này.
Dạ, cháu thấy chú Toàn và các anh chị ở đây đều rất tốt và vui tính. Cháu sẽ cố gắng để hòa nhập với mọi người ạ.
Đấy, anh Phong thấy chưa? Em nó còn nhỏ mà nói câu nào ra câu đấy đấy.
Dạ, thưa chú, thưa các anh các chị, trưa nay cháu xin phép được mời chú Toàn và các anh các chị đi ăn trưa để cháu có lời giới thiệu
không? Nhưng mà Bình này,
dạ,
cháu là sinh viên mới ra trường, tiền đâu ra mà mời. Thôi thế này, hôm nay cả cơ quan đi ăn, tôi mời. Toàn mời. Nhưng mà chọn địa điểm gần và đi bộ nhá, không có xe máy taxi gì đâu. Nhìn cảnh đường xá chật chội, khói bụi mù mịt là tôi không thể nào tôi chịu được. Nói thật với mọi người.
Cứ được ăn là được.
Sếp ơi, hay là đợt tới chúng ta triển khai loạt bài về các biện pháp cải tạo môi trường đô thị hả sếp?
Em sẽ hướng dẫn cậu Bình viết về các điển hình tiên tiến trong thành phố và các vùng lân cận.
Đúng, tôi cũng đang nghĩ đến cái điều này. Chúng ta sẽ ưu tiên các chủ đề về thay đổi hành vi trong cuộc sống để có được hiệu quả tích cực đến môi trường.
Vâng.
Chắc chắn sẽ thu hút được những cái sự quan tâm của độc giả và hiến kế của các nhà khoa học.
Dạ vâng ạ. Cả sáng kiến thưởng xe đạp của báo mình cũng cần được nhân rộng sếp nhé.
Chuẩn luôn.
Còn bây giờ thì ta đi ăn, được không?
Họp đây.
Cô Yến,
dạ,
ứng tiền thanh toán về tôi trả. Ok nhá.
Mọi người.
Sếp không chỉ ga lăng, sếp còn là công dân mẫu mực bảo vệ môi trường toàn cầu. Đi thôi.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật hôm nay là nội dung tiếp theo của luật tố cáo năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 tại kỳ họp thứ 5, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Mục 2, hình thức tố cáo tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin tố cáo. Điều 22, hình thức tố cáo. Việc tố cáo được thực hiện bằng đơn hoặc được trình bày trực tiếp tại cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Điều 23, tiếp nhận tố cáo. 1. Trường hợp tố cáo được thực hiện bằng đơn thì trong đơn tố cáo phải ghi rõ ngày tháng năm tố cáo, họ tên địa chỉ của người tố cáo, cách thức liên hệ với người tố cáo, hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo, người bị tố cáo và các thông tin khác có liên quan. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung thì trong đơn tố cáo còn phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, cách thức liên hệ với từng người tố cáo, họ tên của người đại diện cho người tố cáo. Người tố cáo phải ký tên hoặc điểm chỉ vào đơn tố cáo. 2. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này. Trường hợp nhiều người cùng tố cáo về cùng một nội dung, thì người tiếp nhận hướng dẫn người tố cáo cử đại diện viết đơn tố cáo hoặc ghi lại nội dung tố cáo bằng văn bản và yêu cầu những người tố cáo ký tên hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản. 3. Cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận tố cáo. Người tố cáo có trách nhiệm tố cáo đến đúng địa chỉ tiếp nhận tố cáo mà cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo đã công bố. Điều 24. Xử lý ban đầu thông tin tố cáo. 1. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Trường hợp phải kiểm tra xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan tổ chức có thẩm quyền kiểm tra xác minh, thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của luật này. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo. 2. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo phải chuyển đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người tố cáo. Trường hợp người tố cáo đến tố cáo trực tiếp thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tố cáo, hướng dẫn người tố cáo đến tố cáo với cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết. 3. Trường hợp tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và được gửi đồng thời cho nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, trong đó có cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết, hoặc trường hợp đã hướng dẫn nhưng người tố cáo vẫn gửi tố cáo đến cơ quan tổ chức cá nhân không có thẩm quyền giải quyết, thì cơ quan tổ chức cá nhân nhận được tố cáo không xử lý. Điều 25. Tiếp nhận xử lý thông tin có nội dung tố cáo. 1. Khi nhận được thông tin có nội dung tố cáo nhưng không rõ họ tên, địa chỉ của người tố cáo hoặc qua kiểm tra xác minh không xác định được người tố cáo hoặc người tố cáo sử dụng họ tên của người khác để tố cáo hoặc thông tin có nội dung tố cáo được phản ánh không theo hình thức quy định tại Điều 22 của luật này thì cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không xử lý theo quy định của luật này. 2. Trường hợp thông tin có nội dung tố cáo quy định tại khoản 1 điều này có nội dung rõ ràng về người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra xác minh thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra kiểm tra theo thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền để tiến hành việc thanh tra kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý. Điều 26. Tiếp nhận xử lý tố cáo do cơ quan báo chí, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền chuyển đến. 1. Khi nhận được tố cáo của cá nhân do cơ quan báo chí, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền chuyển đến thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận có trách nhiệm tiến hành phân loại và xử lý như sau. A. Trường hợp tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết và đủ điều kiện thụ lý thì thụ lý tố cáo. Trường hợp không thuộc thẩm quyền giải quyết thì chuyển đến cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền giải quyết. B. Trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý theo quy định tại Điều 29 của luật này thì không thụ lý. Trường hợp tố cáo không đủ điều kiện thụ lý nhưng có nội dung, thông tin rõ ràng về người có hành vi vi phạm, có tài liệu chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra xác minh thì cơ quan tổ chức cá nhân tiếp nhận tiến hành việc thanh tra kiểm tra theo thẩm quyền phục vụ cho công tác quản lý. 2. Kết quả xử lý tố cáo theo quy định tại khoản 1 điều này được thông báo bằng văn bản cho cơ quan báo chí, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền đã chuyển tố cáo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được tố cáo. Điều 27. Xử lý tố cáo có dấu hiệu của tội phạm, áp dụng biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm. 1. Trong quá trình tiếp nhận, xử lý tố cáo, nếu thấy hành vi bị tố cáo có dấu hiệu của tội phạm thì chuyển ngay hồ sơ, tài liệu đến cơ quan điều tra hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 2. Trường hợp hành vi bị tố cáo gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức, tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của cá nhân thì cơ quan tổ chức cá nhân nhận được tố cáo phải áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền hoặc thông báo ngay cho cơ quan công an, cơ quan tổ chức cá nhân khác có thẩm quyền để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo Thái Nguyên, Bộ Thông tin và Truyền thông. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.